Thứ hai tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách thứ nhất của Maccabê. Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh. Đó là Antioco Epiphani, con vua Antioco. Vua này đã phải làm con tin ở Roma trước khi làm vua năm 137 theo lịch triều Hy Lạp. Lúc bấy giờ, từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau. Nào, chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng. Vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng. Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại. Thế là họ đã xây một thao trường ở Jerusalem theo thói các dân ngoại. Họ hủy bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ giao ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. Rồi vua Antiocho ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel, có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Ngày 15 tháng Kislev, năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Juda chung quanh Jerusalem. Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương. Gặp sách luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Nhưng nhiều người trong dân Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết. Bài trích phúc âm theo thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp, lạy ngài xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói, anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và đi theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, lòng trung hiếu với Thiên Chúa. Trong cuộc đời, chúng ta thường gặp thấy hai mẫu người trái ngược nhau. Một mẫu người dễ dàng, hễ thay ngôi là đổi chủ, vì mục đích của họ là làm sao cho có lợi nhuận nhiều và không phải hy sinh chịu đau khổ. Đây cũng là loại người thích bắt cá hai tay. Trên có bàn thờ Chúa Mẹ, dưới thì quàng thêm ông thần tài cho chắc ăn. Họ nghĩ, lỡ không có Chúa Mẹ hay các ngài không ban, họ vẫn còn thần tài ở dưới phù hộ. Ngược lại, một mẫu người có hướng đi rõ rệt. Khi đã tin ai và đã hứa điều gì, họ nhất quyết sống theo niềm tin và giữ lời hứa, cho dù có phải chịu đau khổ và chấp nhận cái chết. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy hai mẫu người tương phản trong cuộc đời. Trong bài đọc 1, sách Maccabi thứ nhất trình bày hai mẫu người Do Thái. Những người dựa vào lợi nhuận để thay đổi niềm tin, vì họ không thấy Thiên Chúa ban thưởng gì cho việc giữ lề luật cả, nên họ chạy theo lối sống của vua Hy Lạp và quay lưng lại với Thiên Chúa. Thứ hai, những người nhất quyết thờ phượng Thiên Chúa và tuân giữ lề luật. Họ sẵn sàng hy sinh chịu đau khổ và chịu chết, chứ không bao giờ phản bội Thiên Chúa. Trong phúc âm, người mù thành Jericho nhất định xin Chúa Giêsu chữa lành, cho dù phải gặp bao ngăn cản của đám đông đang đi theo Chúa. Sau cùng, nhờ niềm tin vững mạnh, anh đã được như sở nguyện. Bài đọc 1. Họ thà chết, chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn và vi phạm giao ước thánh. Thứ nhất, những người nông nổi, gió chiều nào che chiều ấy. Đây là thời kỳ đế quốc Hy Lạp cai trị người Do Thái, và những cám dỗ của nền văn minh Hy Lạp làm cho nhiều người Do Thái bỏ đạo và lề luật. Tác giả sách Maccabee tường thuật, lúc bấy giờ từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau. Nào, chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta phải gặp nhiều tai họa. Nhiều người bị cám dỗ thấy lời này thật vừa lòng nên đã nghe theo. Rồi vua Antioco ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel, có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Ngày 15 tháng Chít Lưu, năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm phạm thánh trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Juda chung quanh Jerusalem. Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương. Gặp sách luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ lời luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Một số những lý do làm con người dễ thay ngôi đổi chủ. Thứ nhất, họ không tin những lời Thiên Chúa dạy dỗ và hứa ban. Thứ hai, vì họ không tin có cuộc sống đời sau, nên họ đặt tất cả niềm trông cậy vào cuộc sống đời này. Thứ ba, họ không có tình yêu đối với Thiên Chúa. Một khi không có hay đã hết tình yêu, con người sẽ không còn sức mạnh để làm chứng cho Thiên Chúa. Nói tóm, khi con người không có ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, con người dễ chạy theo những cám dỗ của ba thù và không thể trung thành với Thiên Chúa. Thứ hai, những người nhất quyết trung thành giữ luật Chúa. Lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức. Nếu đã có những người khi gặp đau khổ đã phản bội Thiên Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người trong dân Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn thức ăn ô uế. Họ thà chết, chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh, và cuối cùng họ đã chết. Những lý do giúp con người trung hiếu trọn đời với Thiên Chúa. Thứ nhất, họ tin Thiên Chúa, những gì Ngài dạy dỗ và hứa ban cho những ai trung thành. Thứ hai, niềm hy vọng vững vàng của họ vào cuộc sống mai sau. Họ biết Thiên Chúa sẽ trả lại sự sống cho những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống làm chứng cho Ngài. Sau cùng là tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa. Tình yêu có sức mạnh làm con người vượt qua mọi trở ngại để trung thành với Thiên Chúa. Khi con người đã có tình yêu Thiên Chúa, không có gì có thể lay chuyển con người để họ phản bội Thiên Chúa. Phúc âm, Chúa Giêsu chữa người mù thành Jericho. Thứ nhất, lời cầu xin khẩn thiết của người mù. Việt Nam có câu tục ngữ, có đau mắt thì mới biết thương người mù. Vì không thấy đường nên tất cả thế giới đẹp đẽ đối với anh là một bóng đen. Và công việc duy nhất anh có thể làm được là ngồi ăn xin lòng thương xót của người qua đường. Anh mù chứ không điếc, nên khi nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Chắc chắn anh đã nghe về Đức Kitô chuyên chữa lành bệnh nhanh, nên anh không bỏ lỡ cơ hội, anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi. Không ai có thể hiểu nỗi đau khổ của anh. Tất cả đều bận tâm với những toan tính riêng tư của họ. Những người quát nạt này có lẽ bực mình vì tiếng kêu cứu của anh làm họ không nghe rõ những gì Chúa Giêsu đang giảng giải. Nhưng anh mù không sờn lòng và càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua David, xin thương xót tôi." Việc anh kêu lớn tiếng hơn, có thể anh sợ Chúa Giêsu chưa nghe thấy tiếng kêu nài của anh, nhưng cũng để biểu tỏ tấm lòng kiên trì kêu cầu của anh. Không một sức mạnh nào có thể ngăn ngừa anh đừng trông cậy vào Thiên Chúa. Với bệnh tật của anh nghĩ có lẽ đây là cơ hội ngàn năm một thuở, anh có cơ hội được Chúa Giêsu chữa lành. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu, người mù và đám đông. Làm sao Thiên Chúa của lòng thương xót không động lòng trước tiếng kêu bi thương của con cái mình? Ngài dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Người mù không xin tiền, không xin bất cứ sự gì khác, nhưng xin cho được thấy, vì anh biết sự sáng quan trọng thế nào đối với anh. Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh ta nhìn thấy và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Anh biết Chúa Giêsu có lòng thương xót. Anh biết Chúa Giêsu là người duy nhất có thể chữa lành, và chính anh đã được Chúa Giêsu thương xót chữa lành. Nên chuyện anh đi theo Ngài để ngợi khen Thiên Chúa là chuyện tự nhiên phải làm. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống với quá nhiều quyến rũ vật chất và hưởng thụ dễ làm cho trái tim con người ra chai đá, khiến chúng ta không còn nhạy cảm với tình thương Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm sống lại tình yêu ban đầu của chúng ta dành cho Thiên Chúa bằng cách năng nhớ lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta, để biết ơn, để ca tụng và biết sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Chúng ta hãy sống lại tình yêu ban đầu của chúng ta dành cho nhau, để luôn biết quý trọng và dễ tha thứ cho nhau. Những người dễ dàng phản bội tha nhân và thay người yêu như thay áo, chắc chắn sẽ phải chuốc lấy hậu quả của những sự phản bội này, một khi đã hết thời hay khi lâm cảnh khốn khó. Amen.